Kính chào toàn thể quý bạn chị em thân mến, trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu, Cứu Chúa của chúng ta. Thưa quý bà anh chị em, tạ ơn Chúa Ngài đã cho tôi và quý bà anh chị em trong những ngày tháng qua đã có dịp học lời của Chúa ở trong thơ Roma đoạn 12 từ câu 9 tới câu 21. Chúng ta đã học câu thứ 9 với đề tài là người tín đồ tin lành đối với chính mình phải như thế nào. Chúng ta biết rằng người tín đồ đối với chính mình phải có lòng yêu thương thành thật, phải gớm sự dữ, phải mến sự lành. Rồi chúng ta cũng đã học trong câu 10 với đề tài là người tín đồ tin lành đối với anh em phải như thế nào. Phải lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau, hãy yêu nhau như anh em và hãy lấy lẽ kính nhường nhau. Chúng ta cũng đã để thời giờ học ở trong câu thứ 11 với đề tài là người tín đồ tin lành đối với công việc của Chúa phải như thế nào? Phải siêng năng mà chớ làm biếng, phải có lòng sốt sắng, phải hầu việc Chúa. Rồi chúng ta học tới câu thứ 12 với đề tài là người tín đồ tin lành đối với những hoàn cảnh xảy đến cho đời sống của mình. Hãy vui mừng trong sự trông cậy, hãy nhịn nhục trong sự hoạn nạn, hãy bền lòng mà cầu nguyện. Rồi chúng ta đã học câu thứ 13 với đề tài là người tín đồ tin lành đối với việc tương tế phải như thế nào? Hãy cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ, hãy ân cần tiếp khách. Và hôm nay tôi và quý bạn chăm chúng ta tiếp tục khúc kinh thánh đó và học tới câu thứ 14. Đề tài mà chúng ta học hôm nay đó là người tín đồ tin lành đối với những kẻ bắt bớ mình. Trong hoàn cảnh đó chúng ta phải đối xử như thế nào? Roma đoạn 12 câu thứ 14 chép rằng: hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em, hãy chúc phước chớ nguyền rủa. Như vậy ở trong câu kinh thánh ngắn ngủi này chỉ có hai vế mà thôi, và hai vế này là hai phần mà tôi và quý bà anh chị em chúng ta học hôm nay. Người tín hữu tin lành đối với kẻ bắt bớ mình, chúng ta phải làm sao? Thứ nhất, hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em. Khi tôi và quý bà anh chị em vì tin Chúa Cứu Thế Giêsu về nhà bị gia đình bắt bớ, bị anh em bắt bớ, bị hàng xóm bắt bớ, bị gia tộc bắt bớ, chúng ta phải làm gì? Chúng ta chỉ có một bổn phận duy nhất mà thôi, là hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em. Đa số những người ngày nay khi đương đầu với những cơn bắt bớ xảy đến cho mình thì chúng ta có những phản ứng làm sao để trả thù cho được. Nếu trả thù không được thì chúng ta phải tìm cách làm sao hạ uy tín của người đó. Chúng ta chắc có lẽ một số xem phim Tàu. Phim Tàu là những cái phim bao giờ cũng dạy người ta phải báo thù. Đời cha báo thù chưa xong thì con phải báo thù đến nỗi cháu sau này phải báo thù cho được. Nhưng lời Chúa dạy tôi và quý ông bà anh chị em là con cái của Chúa, khi chúng ta bị bắt bơ thì chúng ta phải chúc phước cho kẻ bắt bơ mình. Khi Phao-lô viết thơ Roma gửi cho người Roma, ông đang ở trong một tình trạng rất là khó khăn vì bị bắt bớ. Và khi ông nhìn hội thánh Chúa tại Roma có những cơn bắt bớ rất là kinh khủng, cho nên ông viết thơ này để gửi cho các con của Chúa để khuyên bảo họ phải đối xử như thế nào khi bị bắt bớ đó. Như chúng ta biết, dưới quyền của bạo chúa Nero là hoàng đế của đế quốc La Mã, ông là một người rất ghét tín đồ của Chúa Cứu Thế Giêsu. Vì sao ông ghét? Bởi vì tín đồ của Chúa Giêsu không chịu thờ lại hoàng đế La Mã như luật lệ đã ban hành. Người tín đồ của Chúa Giêsu cũng không chịu dâng hương lên bàn thờ để tôn sùng vị vua đó. Cho nên ông rất căm thù người tín đồ tin lành. Do đó thì ông tìm mọi phương cách để bắt bớ đạo của Chúa và những người theo Chúa Giêsu. Khi ông nhìn thấy thành Roma quá xưa cổ, nhà cửa sập xệ, không hoành tráng, thì ông âm thầm cho người đốt thành La Mã, với mục đích là khi thành La Mã bị cháy hết, ông sẽ cho cất lại một thành phố La Mã sang trọng, huy hoàng và đẹp đẽ. Và khi đốt thành La Mã xong, người ta nghi ngờ nhà vua đã cho đốt thành, cho nên ông gán tội đốt thành La Mã là do những người theo Chúa của Thế Giêsu. Do đó ông ra lệnh đi tìm bắt những người theo Chúa Giêsu, gặp nơi nào bắt giết đi hoặc giải về Roma để trị tội. Và trong thời gian đó ông bắt biết bao nhiêu là tín đồ của Chúa Thế Giêsu bỏ tù giết đi, giải về La Mã để hành hạ thêm nữa. Họ bắt tín đồ của Chúa Giêsu đứng sắp hàng, mặc những cái bộ áo tẩm dầu, rồi châm lửa đốt đi để cho nhà vua đi dạo trong vườn ngự quyển. Những đuốc sáng của những người tin lành đó bằng chính thân hệ lại họ, và họ ngã quỵ và chết. Có khi ông bắt những tín đồ của Chúa Thế Giêsu bỏ vào trong đấu trường. Quý bà biết đi La Mã, có ai đi Roma chưa? Tại đó quý bà chăm sẽ thấy đấu trường Roma gọi là Colosseum đó. Tại đó họ nuôi những con thú ở trong những cái chuồng ở tại đó, và bắt tín đồ bỏ vào trong đấu trường. Họ mở cửa, những con thú dữ đó chạy ra và cắn xé những tín đồ của Chúa Thế Giêsu. Và chính Phao-lô dường như có một lần cũng đã bị bỏ vào đấu trường đó. Thưa quý bà, anh chị em, nhiều con gái của Chúa chết rất là tức tưởi. Quý bà anh chị em đọc cái cuốn Người Tuần Đạo Trong Hầm Mộ đó, thấy có nhiều người chết, và có những em bé cũng bị bắt bỏ vào đấu trường, như em bé Polio chúng ta đã thường nghe, đã chết tức tưởi ở trong đó vì thú dữ xé. Một cách hình phạt khác nữa là họ lấy những da thú mà chưa khô, bắt tín đồ Đấng Christ quấn lại rồi quăng cho thú dữ cắn xé tại đó và chết. Thưa quý bạn chứ, chết rất là nhiều. Trong cơn bắt bớ của Đế quốc La Mã, chúng ta biết rằng có hàng triệu tín đồ, có nhiều người trong những bản mà phúc trình có tới, họ đoán rằng có hàng 10 triệu tín đồ của Chúa Thế Giêsu bị bắt bớ kinh khủng ở tại Đế quốc La Mã đó. Đứng trước cái tình trạng như vậy, những người yêu mến Chúa làm gì? Phao-lô làm gì? Thưa quý ông bà anh chị em, ông Phao-lô viết thơ cho tín hữu La Mã. Ông kêu gọi gì? Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em. Lạ không? Thật là lạ. Nếu người đời thì họ sẽ kêu gọi toàn dân đứng lên biểu tình, tín hữu đứng lên biểu tình chống đối, với ông thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng mà ông khuyên với Chúa là hãy chúc phước cho những kẻ bắt bớ của mình. Rồi ông còn dạy gì nữa thưa quý bà anh chị em? Ông dạy hãy cầu nguyện cho các bậc cầm quyền. Lạ không? Chính phủ La Mã giết tín đồ Đấng Christ và ông kêu gọi ông Chúa hãy cầu nguyện để Chúa thay đổi tấm lòng, có sự khôn ngoan để họ đối xử với dân chúng. Đức Chúa Giêsu đã dạy ở trong Luca đoạn 6 câu 27-29 như thế nào thưa quý bà anh chị em? Chúa dạy rằng: nhưng ta phán cùng các ngươi, là người nghe ta, hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa xả mình, và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình. Đấng Cứu Thế Giêsu đã từng bị người ta bắt bớ. Họ bắt Ngài, đánh đập Ngài, sỉ vả Ngài, nhổ vào mặt Ngài, rồi đội mão gai đóng đinh Ngài trên thập tự giá. Ngài đau đớn cho đến khi trước khi trút linh hồn. Chúa Giêsu cầu nguyện như thế nào thưa quý ông bà chị em nhớ không? Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì. Chúa cầu nguyện tha thứ. Đối với kẻ bắt bớ Ngài, Ngài cầu nguyện cho họ, chúc phước cho họ, phải không thưa quý ông bà, anh chị em? Đó là một mẫu mực nêu lên cho tôi và quý ông bà chị em là con hay của Chúa. Trước khi chúng ta bị bắt bớ hay là sau khi chúng ta bị bắt bớ, hãy nhớ lời Chúa, hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ mình, thưa quý ông bà, anh chị em. Ông chấp sự Ê Tiên, ông giảng đạo, đang khi giảng đạo thì những người Do Thái rất ghét và họ ném đá ông. Trước khi ông sắp chết, máu loang lổ, ông cầu nguyện như thế nào thưa quý ông bà anh chị em? Ông cầu nguyện rằng Đại Chúa xin đừng đổ tội này cho họ. Thay vì rủa xả, nếu tôi và quý ông bà anh chị em bị trong hoàn cảnh đó, chúng ta chửi rủa phải không? Không, ông Ê Tiên cầu nguyện xin Chúa chúc phước cho những người này, đừng đổ tội cho họ. Phao-lô đã từng bị biết nhiêu bao nhiêu bắt bớ, nhưng ông luôn luôn cầu nguyện. Và ông còn dạy tín hữu của Chúa là hãy cầu nguyện cho các bậc cầm quyền. Ông còn kêu gọi con gái của Chúa hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em nữa, thưa quý ông bà, anh chị em. Vì vậy, chúng ta phải cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ mình. Và hơn nữa, chúng ta hãy chúc phước cho họ để Chúa yêu thương, cho họ có lòng hướng về Chúa, ăn năn để mà thờ phượng Chúa. Quý ông bà anh chị em có nghe câu chuyện đã xảy ra vào Thế chiến thứ hai ở tại Đức Quốc không? Dưới cái quyền cai trị của Hitler, Hitler đã ghen ghét người Do Thái. Ông đã ra lệnh bắt người Do Thái cấp khắc nước trở về ở tại Đức Ba Lan để mà bỏ vào trong cái ngục đó, rồi vào các phòng hơi gạt cho chết và giết gần 6 triệu người Do Thái lúc bấy giờ, thưa quý ông bà, anh chị em. Trong năm 1945, ở tại bên Đức đó, có một người đàn bà tên là Corrie ten Boom, mà quý ông bà, anh chị em chắc thường nghe thường lắm. Bà có một người em nữa tên là Bessie. Bà rất yêu người Do Thái, bà người Do Thái, cho nên bà che chở người Do Thái và giấu người Do Thái. Bị lộ diện, bà bị chính quyền của Hitler lúc bấy giờ bắt hai chị em nhốt chồng vào trong ngục. Tại đó thì họ hành hạ và đang chờ đợi cái lệnh vào trong phòng hơi gạt để mà chết. Cái người gác cổng ngục này rất là tàn ác, đã hành hạ em của bà và Bessie đó đến nỗi mà bà chết ngay ở trong ngục, chưa vào trong cái lò hơi gạt nữa. Nhưng may mắn thay cho bà Corrie ten Boom, năm 1945 thì đồng minh đã tràn tới và giải cứu các ngục tù của Hitler và bà được thoát chết. Năm 1947, nhân dịp bà đến ở tại Munich, tức là thành phố München bây giờ ở bên Đức đó quý ông bà cho em, ở tại đó có một cái lò sát sinh và cái ngục tù rất là lớn cho người Do Thái mà chết tại đó nhiều lắm. Tôi đến đó nhiều lần, nhất là các mục sư mà qua Âu Châu này thì có yêu cầu tôi chở đến đó để mà xem, và tôi đã tới nhiều lần. Tại đây bà tại Đức bà Corrie ten Boom này vào trong một nhà thờ, bà làm chứng lại ơn phước của Chúa trong khi ở trong ngục đó mà bà được thoát chết, bà cảm tạ ơn Chúa. Sau khi làm chứng xong, bà xuống, có một người Đức đến gặp bà nói rằng: bà ơi, bà có nhớ tôi không? Bà Corrie ten Boom nhìn thấy thì nhớ ngay, vì đây là một người cai ngục rất là tàn ác đã giết em của bà. Bà run rẩy hết. Người này nói rằng: thưa bà đừng sợ, bây giờ tôi đã tin Chúa của Thế Giê-xu rồi, tôi đã được thay đổi rồi, Và rồi ông giang tay ra nói rằng: bà ơi, xin bà tha thứ cho tôi. Ngay cái hoàn cảnh đó, bà Corrie Ten Boom bà cúi gầm xuống đau khổ lắm. Bà tranh chiến trong lòng của bà bây giờ phải làm sao trước một kẻ thù của mình. Nhưng rồi Thánh Linh của Chúa đến với bà: hãy tha thứ, hãy tha thứ. Bà giơ tay bắt lấy người đó và nói rằng: xin Chúa ban phước cho anh. Ông này đã lớn tuổi rồi, thưa quý bà anh chị em. Trước kẻ thù nghịch của mình đã giết em mình mà hành hạ mình trong ngục tù như vậy, bà sẵn sàng tha thứ và cầu nguyện cho người đó, chúc phước cho người đó, thưa quý bà anh chị em. Lời Chúa dạy chúng ta đứng trước những kẻ bắt bớ mình, hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em. Nếu trong vòng chúng ta có ai mà bắt bớ chúng ta, chống đối chúng ta, thù nghịch với chúng ta, chứ nhất là phải tha thứ, thưa quý ông bà anh chị em, và hãy chúc phước cho họ để Chúa cải hóa đời sống của họ và họ trở thành những người theo Chúa của Thế Giê-xu để được phước hạnh. Đó là điều mà tôi và quý ông bà anh chị em chúng ta cần ghi nhớ. Nhưng Phao-lô nói rằng hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em. Ông nói xong lời đó, ông thấy rằng chưa đủ mạnh, chưa đủ khuyến khích con gái của Chúa, cho nên ông nhấn mạnh thêm một phần nữa là gì, thưa quý ông bà anh chị em? Hãy chúc phước chớ nguyền rủa. Có nghĩa rằng ông nói rằng: anh em ơi, không phải chỉ chúc phước thôi, phải nhớ chúc phước mà đừng nguyền rủa nghe, đừng bao giờ nguyền rủa, hãy chúc phước những người khác. Là con gái của Chúa, chúng ta không nên nguyền rủa, nhưng mà chúng ta phải chúc phước mà thôi. Một người biết chúc phước cho người khác trước cái hoàn cảnh họ bắt bớ mình, đó mới thật là người tin Chúa của Thế Giê-xu, là con cái yêu dấu của Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 31 chép rằng: hãy bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu riêu, mắng nhiếc cùng ngoài sự hung ác. Rồi sau đó câu 29 tiếp rằng: chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành, giúp ơn cho và có ích cho kẻ nghe đến. Chúng ta không nên mắng nhiếc, nhưng mà phải chúc phước, hãy cầu nguyện cho những người bắt bớ mình. Thưa quý ông bà anh chị em, tại sao mà chúng ta phải chúc phước mà không nguyền rủa? Hãy nhớ lời Chúa Giê-xu dạy rất rõ mà chúng ta vừa đọc qua trong phần Kinh Thánh Đối Đáp đó. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu thứ 10 chép rằng: phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ ấy. Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Chúa Giê-xu nói gì? Khi người ta bắt bớ mình, chửi rủa mình, mắng nhiếc mình vì danh của Chúa của Thế Giê-xu, thì Chúa trên trời sẽ ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta sẽ được phước. Mà nếu người ta bắt bớ mình mà mình được phước, thì tại sao mình chửi rủa, mắng nhiếc họ, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Chúng ta vui mừng vì chúng ta chịu bắt bớ vì danh Chúa của Thế Giê-xu, và Chúa trên trời sẽ ban phước cho chúng ta thật nhiều, thưa quý ông bà anh chị em. Tôi có đọc câu chuyện về hai người lính Nhật ở trong một phòng với nhau. Một người tin Chúa của Thế Giê-xu và một người khác thì là người vô tín, không tin có thần thánh gì cả. Trong khi hành quân trở về phòng, người lính tin Chúa Giê-xu quỳ gối xuống cầu nguyện xin Chúa ban phước cho mình, trong khi mình đi chiến đấu Chúa gìn giữ trong sự bình an. Rồi người lính này cũng cầu nguyện cho bạn mình nữa, thưa quý bà anh chị em. Nhưng khi anh này quỳ gối cầu nguyện thì anh kia mang lấy những đôi giày sình của mình quăng trên đầu người đó, khinh bỉ. Nhưng người lính này cầu nguyện xong, anh lẳng lặng lấy đôi giày đó, lấy xe ra đánh bóng lại, chùi cho bóng đôi giày rồi đặt dưới cái giường của anh đó. Khi anh lính kia thức dậy thì thấy hành động gian ác của mình, được trả lại bằng cái lòng nhân từ độ lượng thì anh cảm động lắm. Rồi anh đã trở về tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu vì thấy hành động đó. Khi tôi và quý bà anh chị em bị bắt bớ, chúng ta hãy cầu nguyện cho anh em của mình. Chúng ta phải giúp đỡ anh em của mình để họ thấy việc lành của chúng ta mà ngợi khen Đức Chúa Trời, và sau đó họ cũng tiếp nhận Chúa. Vì vậy mà Phao-lô nhấn mạnh rất rõ, hãy chúc phước mà thôi, đừng có măng nhiệt, đừng có rủa xả. Ông nhấn mạnh như vậy đối với những người bắt bớ mình, chẳng những chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em, nhưng phải chúc phước và đừng nguyền rủa. Và Phao-lô đã nói rất là mạnh. Thưa quý bà anh chị em, tôi kể cho quý bà anh chị em câu chuyện xảy ra vào thập niên 50-60 gần với chúng ta đây. Năm 1956, một nhà truyền giáo tên là Nathanson, ông lái phi cơ đi qua vùng Nam Mỹ, chở trên đó 4 nhà truyền giáo với ông nữa là 5 người để qua Ecuador ở bên Nam Mỹ đó truyền giáo cho người Oka ở tại đây. Khi chiếc phi cơ của ông đáp xuống ven rừng, trong rừng, thì thổ dân này ào tới và bắt 5 nhà truyền giáo này giết đi và ăn thịt. Chiếc máy bay nằm ở trong khu rừng đó không ai để ý, và theo năm tháng đất đai phụ lấp lại. Rồi sau này có một cái cơn nước lụt lớn thì làm trôi lên, lồi chiếc máy bay lên, và người ta đã thấy chiếc máy bay đó. Sau khi chồng của mình bị chết, các người vợ đó, nhất là vợ và em gái của ông các nhà truyền giáo này, đi đến bộ lạc này để mà mở các trường dạy học, dạy văn hóa cho những người này và dạy đạo cho nó, cho những người đó nữa. Rồi sau khi khám phá được chiếc máy bay thì các con cháu của nhà truyền giáo này, tức là có một cháu nội của nhà truyền giáo lái máy bay đó, đi qua đó để coi chiếc máy bay của ông nội của mình như thế nào. Rồi anh ta đi vào ở trong cái bộ lạc đó để mà coi dân chúng xem như thế nào. Tới đó anh gặp một cái ông già 82 tuổi, và người ta nói rằng ông già này là người đã giết chính ông nội của anh ta. Anh đến gặp và nói chuyện trong nửa tiếng đồng hồ, bày tỏ về tin lành cứu rỗi của Chúa Giê-xu cho người này. Nhưng người này nói rằng bây giờ tôi khác rồi, tôi đã tin Chúa rồi, bây giờ em hãy tha tội cho tôi. Người cháu nội của nhà truyền giáo bị chết này, bị ăn thịt này, ôm lấy ông già đó mà khóc cầu nguyện chúc phước cho ông ta và tha thứ tất cả lỗi lầm. Chúng ta thấy những người có Chúa Giê-xu ngự trị trong cuộc đời là những người luôn luôn có lòng thiết tha yêu mến Chúa và tha thứ cho những người khác. Dầu người đó là bắt bớ mình, gia đình của mình, nhưng những người này luôn luôn có lòng tha thứ và chúc phước, phải không thưa quý bà anh chị em? Không có một lời quyền rủa nào cả, nhưng sẵn sàng chúc phước cho những người khác. Quý ông bà anh chị em có nghe về giáo phụ Bô Đi Cạp là những môn đồ, là môn đồ của sứ đồ Giăng xưa. Khi ông đi giảng đạo bị bắt bớ, bắt ông phải chối Chúa Giê-xu đi. Ông nói rằng tôi đã theo Chúa Giê-xu tới bây giờ tới 86 năm rồi, 86 tuổi rồi. Chúa Giê-xu bao giờ có làm hại gì tôi đâu. Chúa yêu thương, Chúa ban phước cho tôi không, mà bây giờ bắt tôi phải rủa xả ngày sau. Tôi không thể rủa xả được. Họ nói rằng không rủa xả Chúa Giê-xu thì sẽ bị lên quả thiêu mà chết, phải đốt. Ông nói rằng tôi sẵn sàng vì danh Chúa Giê-xu. Họ bắt ông đem lên giàn quả thiêu, họ lấy dây cột ông lại. Ông nói rằng đừng cột tôi, tôi sẵn sàng chết vì danh Chúa Giêsu, tôi không có chạy đâu, anh em đừng có sợ. Và xin anh em một điều là hãy đến với Chúa Giêsu để được sự cứu rỗi. Ông giảng đạo, ông không một lời rủa xả, phải không thưa quý ông bà anh chị em, nhưng mà vẫn cầu nguyện chúc phước cho những người đó. Chúng ta học bài học hôm nay rất là đơn sơ, mong rằng tôi và quý ông bà anh chị em học được bài học sâu sắc này. Chỉ một điều nhớ là khi chúng ta gặp những hoàn cảnh khó khăn, bị bắt bớ, bị hiểu lầm, bị chửi rủa vì danh Chúa Giêsu, ngay cả trong gia đình của chúng ta, con cháu chúng ta, ông bà chúng ta nữa cũng chống đối chúng ta, thì hãy đừng chửi rủa, nhưng mà hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em, hãy chúc phước cho quyền rủa. Và xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh em học bài này, chúng ta sẽ trở thành những người xứng đáng cho danh Chúa của Thế Giêsu. Chúng ta chúc phước cho những kẻ bắt mơ mình, chúc phước và không bao giờ quyền rủa. Xin Chúa ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.